chứ ơn thí chủ, nhớ ơn vua, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn sư trưởng. Thấy không? Thì mình nhờ mấy cái nhớ ơn đó đó, mấy cái ơn, chính cái ơn đó đó. Thấy không? Bây giờ học có thầy Minh Quang có giảng gì? Nhờ chính cái ơn đó đó, mình mới phát được cái tâm, mình thương mến chúng sanh, mình mới độ sanh. Thì cái bi đó thực sự là cái bi ban đầu đó, tập thôi. Phải nương vào chúng sanh mà có để mình dễ tập. Khi mà đạt được cái bắt đầu tới quảng đại nguyện đó, thì phải vượt qua cái ơn đó luôn. Còn mình nhớ có ơn, tức là nghĩa là trong cái khi mình đã nhớ chúng sanh có ơn đó, thì hoặc là cái tâm mà nhớ nói thật rộng cho tất cả chúng sanh đều có ơn hết. Còn chẳng hạn như mình nhớ chúng sanh có ơn đó, một cái phạm vi mà mình hạn hẹp, cái trí mình chưa rộng chưa biết đó, thì mình sẽ thấy rằng có những chúng sanh không ơn. Thành ra cái bi nó không có được tới nơi tới chốn, nó chưa gọi là quảng đại. Thành ra nó nói là bất duyên, báo ơn, bất không có chờ cái báo ơn mà khởi đại bi tâm. Không có nương vào cái duyên là nhớ ơn, mà cũng không có cái đợi cái sự có ơn mới khởi bi tâm. Cái bồ đạt cái tâm khởi ơn là thương tất cả chúng sanh. Cái đoạn đầu thì đương nhiên mình phải xét cũng như nãy là làm tứ nhiếp sự gì đó, hành tứ nhiếp hạnh gì đó, bắt đầu là dùng tài nhiếp, rồi từ từ rồi bắt đầu là trợ thêm cái tài đó, từ từ bắt đầu là làm cho họ thọ thiện pháp, rồi họ tu thiện pháp, rồi làm giải thoát vân vân. Bởi vì quảng đại tức là đạt được cái sự bình đẳng rồi, không có đợi cái không có đợi cái sự báo ơn, không có nương vào cái sự báo ơn mà phát đại bi tâm, mà cũng không cái đối đãi với cái sự biết ơn hay mà phát đại với bi tâm. Trong này nó nói là không gì báo ơn mà phát đại tâm. Cái bốn, sở dĩ cái bản cái nguyện mà của Bồ Tát đó là thù thắng đặc biệt hay diệu ha đại, là lý do là nguyện gì lợi ích chúng sanh mà ở trong cái khổ cao vừa đa dạng vừa lâu dài ha, di dục lợi ích chư hữu tình, xứ đa chủng chủng trường thời đại khổ, ở nhiều lâu dài ha, ở trong cái khổ rất là lâu dài, ở nhiều chỗ khác nhau. Vì do cái nguyện này nè, giờ bốn cái nguyện này nè. Cái nguyện là thứ nhất là tránh được cái tự lợi nè, không cần kiến niết bàn nè, khởi đại bi nè, mà vô duyên đại bi nè, vô đãi đại bi nè, chấp nhận là trường thời đại khổ, tức là tu hành cực khổ biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, sanh ra ở mọi nơi mọi xứ mọi quốc độ, mục đích là muốn luật lợi cho tất cả hữu tình. Tự như là thực sự cái báo độ Phật Thích Ca là Phật Thích Ca sanh đủ độ hết trơn nha, sanh mỗi cõi Phật hết trơn á, thấy không? Để mà tìm cái phương tiện độ sanh á. Về cái bốn cái đại nhân duyên này nè, nên là cái nguyện của cái Bồ Tát nó gọi là quảng đại nguyện, diệu nguyện hay là thắng nguyện. Vì vậy Như Lai nói Bồ Tát làm theo cái nguyện rộng lớn, màu và siêu việt. Thường thường trong này á đó, trong này đó thì nó bốn cái nhân duyên này thành ra ba cái đại nguyện, gồm có quảng đại nguyện, diệu nguyện và thắng nguyện. Quảng đại nguyện á là cái nguyện lớn, rộng lớn, to lớn, quảng đại, thường lấy chúng sanh làm thể. Diệu nguyện á lấy cái sự giác ngộ làm thể. Thắng nguyện á là so sánh với bên thanh văn viên giác á, thì cái quảng đại này với cái diệu nguyện này đó, thì nó hơn hẳn. Hẳn thì là do bốn cái nhân duyên đó đó. Chẳng hạn như về thắng nguyện là có thể tóc chứng niết bàn mà không chứng, nó cũng hơn nhân giác, phải không? Cái gì sao thì khi mà cái tóc chứng niết bàn mà có thể khả năng tóc chứng niết bàn thì gọi là diệu nguyện đó, tức là cái nguyện sự vị trí. Còn mấy cái nguyện sao á, chẳng hạn vô duyên vô đãi mà độ sanh, vì chúng ta chúng tồn trường rồi khỏi độ sanh sanh thì nó là quảng đại. Thì cái tổ trong này nó không có phân tích ra, nhưng mà cái tổ phân ra cho mình á, ra cho mình á là phân ra như vậy đó. Duyên cho chúng sanh là đại nguyện nè, quảng đại, đại nguyện quảng đại, duyên cho chúng sanh. Thượng cầu bồ đề là diệu nguyện nè, tức là nguyện đạt được diệu giác. Hai cái nguyện đó gom lại đó thì gọi là thắng nguyện. Thắng nguyện đây là so với tất cả những cái nguyện của tất cả những cái thanh văn của ngũ thừa đó, là ngũ thừa đó, vì vượt quá cái nguyện này, hai cái quảng đại nguyện này và diệu nguyện này là vượt quá thanh văn viên giác và các bồ tát ở địa tiền bồ tát á, chứ là lên chưa lên địa đó, thì vượt quá nên gọi là thắng nguyện. Thì ở đông đây đó thì có chỗ chư tổ luận rằng đó, trong tam nguyện này đó thì có bốn duyên ngày nãy nói ra đó, thì hai duyên đầu á thì thuộc về quảng đại nguyện, duyên thứ ba trong này đó là vô đãi vô duyên á, khởi đại bi tâm á. Thì cái này có chỗ thôi, mỗi chỗ tổ luận khác nhau nha. Cái này nó là có chỗ chư tổ luận gì đó gọi là diệu nguyện. Nguyện thứ tư á là thắng nguyện, có chỗ nói gì đó. Thì có chỗ thì quý vị ở đây trong này thì nó không có nói vậy, trong này nó nói chung thôi, Thằng này nói là nói theo cái hàng lái đầu á, nó nói là như duyên chúng sanh thì gọi là quảng đại, còn bồ đề là diệu. Còn cái kia đó, cái chỗ thì nó nói là hai cái duyên đầu á thì nó gọi là thuộc về quảng đại nguyện. À, tại trong này nó nói ba nguyện, thì nó thành ra cái duyên thứ ba đó thì nó gọi là diệu nguyện, cái duyên thứ tư đó các nguyện. Thì nó nói cho đủ cái ba cái nguyện. Và có chỗ nói là ba cái nguyện này thì nó đồng một thể nguyện với nhau. Nếu mà căn cứ vào sở duyên mà có khác nhau, chẳng hạn như cái sở duyên mà to rộng đó thì gọi là quán nguyện, chứ sở duyên gì chúng sanh gì đó thì nó gọi là quán nguyện. Cái sở duyên mà thắng hơn nhị thừa vân vân đó thì nó gọi là diệu ha. Có tên và thắng, có nói vậy đó, tại vì mấy chư tổ nói ra thôi, nhưng mà ở đây mình cứ căn cứ vào trong này mình nói ra cái quảng đại có nghĩa là duyên chúng sanh, thường cầu bồ đề tức là diệu ha. Thắng hơn địa tiền và cái kia thì gọi là thắng. Rồi bây giờ tới chương 220. Bốn lý do nãy mình nhớ, cái bốn cái duyên mà phát, bốn cái duyên mà phát nguyện á, bốn lý do đó là cái bốn cái duyên phát nguyện mình khiến nó thù thắng đó nha, nhớ. Bây giờ tới cái này là bây giờ nói về các độ. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát trong mười địa như vậy có mấy sự phải tu học, đó là hữu cơ chủng sở ứng học. Là bây giờ nói về Bồ Tát á, có mấy cái mình phải học để mình có thể mình làm Bồ Tát được. À, Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam tử tự phải tu học, vừa tu vừa học. Của Bồ Tát có 6 là bố thí, thí độ, giới độ, nhẫn độ, tiến độ, định độ và tuệ độ. Độ tức là ba la mật á, thí độ tức là bố thí ba la mật á, hay còn là thí độ, giới độ tức là trì giới ba la mật, hay còn giới độ, nhẫn độ tức là nhẫn nhục ba la mật. Hay là gọi là nhẫn độ, tiến độ tức là tinh tiến ba la mật, hay là tiến độ, định độ tức là thiền định ba la mật, cái chỗ là gọi là tịnh lự ba la mật, hay là định độ, tuệ độ tức là bát nhã ba la mật, hay là trí tuệ ba la mật, chữ độ kia là ba la mật, hai chữ đáo biến ngạn cùng một nghĩa nha, đáo biến ngạn ba bệnh kia là dịch nghĩa chữ ba la mật á, ba la mật tức là qua bệnh kia, đáo biến ngạn. Thành ra mà học của Bồ Tát là học tỉ mấy cái này, học kỹ cái này để mình hành. Cái sự tu học của Bồ Tát thì có 6 thôi. Thành ra bây giờ còn danh từ tiếng Phạn á, thì thí độ nó gọi là cái gì? Nó gọi là đàn na ba la mật. Giới độ nó gọi là thi la ba la mật. Quý vị coi trên Đại Bát Niết Bàn á, nó có dùng cái thí, giới, nhẫn gì đó, nó gọi là đàn na ba la mật, thi la ba la mật. Nhẫn độ nó gọi là sằng đề ba la mật. Trong kinh Bát Niết Bàn thì nó dùng mấy chữ này. Tiến độ thì nó gọi là tỳ lê gia ba la mật. Định độ là nó gọi là thiền na ba la mật, tuệ độ thì nó gọi là bát nhã ba la mật. Cái ba la mật á, tối nghĩa là đáo biển ngạn, cái ngạn gì do ba nghĩa giải thích sau đây, có nghĩa là thứ nhất là thời, tức là thời gian thì là vô cùng tận, vô đẳng, trải qua tới ba đại kiếp, những cái ba la mật này nó trải rất là lâu xa, phải tu hành rất là lâu xa. Thứ hai là tự tánh thanh tịnh, thanh tịnh để mà nói là đó bị ngạn, khi mà đạt được thanh tịnh gọi qua được bà bên kia. Thứ ba là đắc được diệu quả, khi mà gọi là thành tựu bát nhã ba la mật, tức là đắc được cái bát nhã diệu quả. Thành ra nói là phải tu rất là lâu xa để mà có thể mà chứng được hoàn toàn cái tự tánh tối cực thanh tịnh thù thắng, và đắc được cái diệu quả. Vì những cái điều trên nên danh nên gọi tên là ba la mật. Thâm mật kinh á, cái thâm mật kinh á thì lấy ba cái vô đẳng để mà giải thích ba la mật. Thời vô đẳng thì giống như trên vậy đó, thời vô đẳng tức là phải rất là lâu, vô đẳng là không có thể nào mà bằng nó được. Thứ hai là gia hạnh vô đẳng, gia hạnh đây, gia hạnh đây tức là dụng công tu tập á, gia công tu tập á, là nghĩa là đối với cái mấy cái pháp này là tu tập, nghĩa là trường kỳ, lâu xa. Quả vô đẳng, đạt được cái quả mà không ai có thể bị kịp. Thành ra ba la mật hay đáo biển ngạn phải có đủ ba nghĩa này thì mới có nghĩa là ba la mật. Bồ Tát hạnh là hành, nghĩa là một cái thời gian rất là vô đẳng, như báo thí phải hành rất là lâu xa tới khi thành Phật thôi. Gia hạnh cũng vậy, được cái quả thì cái quả cũng không ai bị kịp. Đáo biển ngạn hay là ba la mật là có nghĩa gì thôi, còn đa cái nghĩa bình thường của nó là bước qua bên kia, hay là bên kia tức là cái pháp để cho mình đạt được cái quả vị Phật, gọi là bờ bên kia. Còn cái sanh tử, những thanh nhân viên giác mới gọi là bờ bên này. Trong này nó chỉ có nghĩa là rất là lâu thôi, mà đạt được cái gì cực kỳ thanh tịnh thôi. Do công phu tu hành nghĩa là miên mật, mà đắc được cái quả gì không có gì so sánh bằng, thì hai cái nghĩa nó đều giống nhau hết á. Nên mình học tới đây đây. Thì sao mình bắt đầu mình
Rồi giờ thì hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
các hạnh của Bồ Tát á, thì thường thường cái pháp học của Bồ Tát á là lục độ, hay là có nhiều chỗ thì nó dùng chữ thập độ, thêm bốn cái độ nữa là bốn cái độ sau để trợ cho sáu độ trước. Cái sáu độ trước là chánh. Thành ra trong cái chương địa độ của Quan Thế Âm Bồ Tát này đó, thì cái phần thứ hai đó là nói về cái thực hành của các địa đó, hay là các pháp của các địa đó, thì không ngoài cái lục độ hay thập độ. Thành ra từ đây về sau là nói về cái pháp tu của Bồ Tát thôi, thấy không? Đó thì cũng như là trước mình học rồi là pháp tu Bồ Tát là còn có sáu pháp đó, gọi là lục độ. Thấy có một cái thêm bốn độ nữa, thì cái bốn độ đó là cái phụ, là bốn độ sau là phụ cho sáu độ trước, nó trợ cho làm cho cái sáu độ trước được mau viên mãn. Nên thường thường các kinh điển nó ít ai mà nói về lục độ lắm, người ta chỉ nói thập độ lắm, người ta nói lục độ thôi. Thì để mà rõ về cái sáu độ này đó, rõ về cái sáu độ này đó, thì chư tổ cái ngài Chí Quang trong này cũng chia ra trong đây là 18 đoạn. Mỗi đoạn như vậy đó nói về cái lối tu của lục độ theo một cái nhìn cho một cái phương diện khác nhau. Thì cái đoạn trước á là nói về cái số pháp tu của Bồ Tát thì gồm có 6 là mình học rồi. Cái đoạn thứ hai đó thì bây giờ mới nói về phân biệt cái chư độ theo về cái tâm học. Thì đó là Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Mới Thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sáu sự phải tu học như vậy. Tức là Bồ Tát là đương nhiên là nói về thiện pháp, cái pháp lành của Bồ Tát á. Đoàn Bồ Tát là chỉ có sáu pháp thôi. Thành ra quý vị mà coi những cái kinh, chẳng hạn như cái kinh mà Ô Bồ Tát Giới Kinh, quyển 500 trang vậy nè, nói về giới độ dày cọc vậy nè, dài nghĩa là nói còn chi ly hơn cái quyển mà gọi là cái quyển mà thầy Chí Siêu nói quyển giới đó, quyển bố thí đó, bố thí dày vậy nè, giới nó dày vậy nè. Nó đủ thứ trong á, nói từ luật nghi giới của U Bà Tát làm sao, rồi cái thế nào là trì phạm, rồi chỉ nói tùm lum tùm la trong á. Thành ra pháp học của Bồ Tát là có, còn cái gì coi mấy kinh mà về Bồ Tát thôi, chẳng hạn như kinh Bát Nhã Ba La Mật á, thì cũng nói vòng lục độ thôi. Mấy kinh khác nói lục độ không à. Lục độ tức là pháp của Bồ Tát, hay là mình nói là thiện pháp của con đường Đại Thừa. Con đường là không ngoài cái lục độ. Thì bây giờ nếu mà chia về cái tam học á, thì có trong này mới hỏi rằng là có mấy cái sự, tức là mấy cái độ đó, em trong này mấy sự tức là mấy độ đó thuộc về giới học tăng thượng. Trong mấy cái lục độ đó thì mấy độ thuộc về giới học tăng thượng, mấy sự thuộc về tâm học tăng thượng, tức là mấy độ đó thuộc về cái pháp học về tâm, hay không, đó là mấy độ thuộc về huệ học tăng thượng, tức là trong này là nó gọi là giới định và tuệ đó. Tâm thì gồm có là tâm là gồm là khi mình nói tới tâm là tu về định. Định ha, không, huệ là khác. Cái huệ là vô tâm rồi. Người Bát Nhã là không có tâm nữa. Còn tâm á, tức là còn cái tâm á là cái huệ đó, là cái huệ phân biệt. Thành ra nó phá tướng nào khi mà đạt được cái vô tướng vô niệm đó thì trở thành là cái huệ Bát Nhã. Còn cái giới là cái thô của tâm. Thì rồi mình học rồi. Không, giới là cái thô của tâm, rồi định là học chuyên môn về tâm. Bởi vì đó, pháp, bởi vì trong nãy mình nói tới nó lôi hoài đó, tất cả những cái pháp học của chư Phật á là luôn luôn phải nói là luyện tâm, luôn luôn nói là luyện tâm. Tại thành là cái pháp nào cũng là có định trong hết đó, pháp nào cũng có định có niệm trong hết đó. Thành là kỳ rồi mình nói kỹ đó, chứ không có chia ra cái vấn đề mà thiền tịnh song tu đồ không đó. thì bản chất là tịnh nó đã có cái pháp luyện tâm trong rồi, nó có pháp niệm trong, nó có pháp luyện tâm trong. À, còn giới đó nó là cái thô của tâm. À, nhưng mà thường thường trong cái giới những cái thô của tâm thì cái tâm ấy, mà khi mà cái tâm mà cái hiện tướng của tâm ra ngoài đó là thân khẩu. À, và cái tế nó để ý, thằng cái giới trong đó nó nhiếp cả thân cả khẩu vậy. Thì giờ Đức Thế Tôn mới dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thiện Nam Tử nên biết thí nghĩa là sơ tam á, tức là ba cái đầu tiên á, đều là tăng thượng giới học sở nhiếp, cái chỗ nhiếp của giới học tăng thượng, tức là ba cái đầu á, tức là thí, bố thí, bố thí trì giới và nhẫn nhục, nó thuộc về giới, tức là giới học tăng thượng, giới học tăng thượng, tức là thí á, là một hình thức mà trì giới để được, để là cũng như là gọi là giữ để trừ được cái tánh tham, trừ được tánh tham, tránh cho nó là trừ được tánh tham. Còn giới đó, là thường thường trong kinh điển nó nói đó, mình như mình tu trên con đường thiện pháp của Bồ Tát là phải tu từ từ, là có bố thí thành tựu rồi đó thì mới là tu, thì chỉ phải năng, phải nương nhờ cái bố thí để phá cái tâm dị kỷ, cái tâm xả bỏ, thì lúc đó giữ Bồ Tát giới nó giữ mới được. Mà giờ Bồ Tát giới mà giữ được nhiên mãn thì cái nhẫn lực, cái nhẫn á là nó trợ mạnh cho cái Bồ Tát giới, thành ra cái nhẫn là đi sao, nhưng mà không có phát tâm giữ giới thì nhẫn không có được, thấy không? Thành ra cái giới mà thành tựu rồi đó, tập nhẫn mới dễ. Còn nếu mà tập nhẫn mà trước khi biểu giới đó, cái giới là nó đầu tiên là nó hạn buộc mấy cái kia của mình chưa ngộ lý, nó hạn buộc mình, thành ra tập nhẫn rất là khó. Trước khi giữ giới mà tập nhẫn khó lắm, nhưng mà khi giữ giới rồi nó thành thói quen rồi đó, rồi tập nhẫn nó mới là dễ. Thành ra nó thường thường trong cái giới học tăng thượng đó, tức là đầu tiên á, nên là cái bố thí là một con thức là về giữ giới để trừ cái tâm tham, ngăn ngừa cái tham là phần chánh, rồi nhờ ngăn ngừa tâm tham xả ly được đó thì tu giới nó dễ dàng hơn. Tu giới thì Bồ Tát đang có nhiều ít hữu tiền giới, thiện pháp giới, tất cả những cái thiện pháp giới tu phải nhờ xả ly mà tu. Thiện pháp giới mục đích ta tu để gì? Tu để đắc được cái giác, đắc được cái quả bồ đề, đắc lánh giác. Còn nhẫn nhục rồi cái kia ra sao là lợi ích chúng sanh, hay nhẫn chịu tất cả những quán hay con ra. Thì bây giờ trong cái vấn đề đó mà mình không có bố thí mình á, cái bố thí đó thì bắt đầu mình trì giới đó, trì giới nó ngăn ngừa bớt những cái tập khí tham sân si, thì dễ cái giác nó dễ thành, cái vô ngã, cái tánh giác nó dễ thành. Thành thử là mỗi một cái phần đầu tiên là cái từ cái tham, đơn giản nhất là cái tham là tại mình sanh có dục, cái tham là nặng nhất, thành ra bây giờ phải hạn chế nó bằng cái xả ly bằng tham. Qua tới cái giới đó là xả ly hết tất cả những cái tham sân rồi si, mà cái gì như cái thô của nó xả ly cho ra, rồi tới cái nhẫn á để làm viên mãn cái giới. Thì là cái giới nó tăng hơn từ từ vậy đó, tức là cái ba độ thực sự nó phải đi từ từ. Chứ nếu mà tu thiện pháp á, trong kinh điển nói tu thiện pháp Bồ Tát á, là ba độ này phải tập từ từ, có thể tập song hành, nhưng mà ngay đầu tiên là phải tập giới trước, cái bố thí trước, bố thí trước, tức là bố thí trước, lấy cái gì cũng nhớ, mình luôn niệm thí trước, rồi sau cái niệm thí đó rồi song hành, có thể là vừa trì giới vừa kia, nhưng mà cái thí chưa viên mãn thì giới khó thành tựu lắm, cái thí mà không xả được hết á, giới nó làm không được. Giới chẳng hạn như mà không xả được hết là nhiều khi chúng sanh mà bệnh hoạn, mình cu mang, mình cũng nhiều khi mình phải nghĩ tới mình trước, hay là chưa xả được mà, thành ra mình những cái giới đó gặp giữ bị trở ngại. Thành ra nếu cái giới viên mãn á, cái thí viên mãn đó thì giữ giới rất là dễ, nhưng mà song hành á, tập cũng được, lọt là cũng được, nhưng mà thường thường á là luôn luôn chỉ giai đoạn đầu tiên mình đặt nặng thì đặt nặng qua cái bố thí trước, thì nó tăng thượng lên, mấy cái sau là tăng thượng của cái trước, thành ra rồi sau nó nhờ cái này nó viên mãn thì cái sau mình tăng thượng dễ hơn, không có cấu nhiễm chồng. Thành nó nói là ba cái bố thí trì giới và nhẫn nhục á, tức là thuộc về tăng thượng giới, giới học tăng thượng. Bây giờ cái thứ tư thì nó bỏ, nó không kể. Thứ tư là trong cái nào nó cũng có hết trơn á, nó xài hết. Thành ra nó định độ, tức là thiền định ba la mật á, tức là một cái ba la mật đó chỉ thuộc về tâm học tăng thượng. Định độ tức là học về tất cả những cái cách, thấy không, để mà điều phục cái tâm. Thì điều phục cái tâm nó có hai thức điều phục, đầu tiên là điều phục cái tâm phiền não, rồi cái đầu phá từ cái chấp về định ái và pháp ái để từ từ điều phục vô tánh không. Định độ nó có gồm có định tứ thiền tứ định, rồi về tận định của A La Hán và một số định của Bồ Tát. Bồ Tát để phá hết mấy cái định kia để nhập vô được cái bát nhã, thì toàn bộ cái định nó là học hết. Còn ngoài cái định này là định chánh nè, tức là giờ định chánh của mình gồm có là bát định cộng với giờ tận định, cộng với tất cả những loại không định của bát nhã nữa, tại là cái định chánh của Bồ Tát. Ngoài cái định này có định đấu trị, những pháp tưởng hay là những pháp tu tập để mà đối trị, chẳng hạn như là tu quán từ bi, tu quán phân biệt, hay là tu quán sột tức, tu mấy cái kia đó, nó gọi là định đối trị. Cái định đối trị nó không kể là thiền định chánh, nhưng mà nó là điều phục tạm thời những cái tâm gọi là đối trị về tâm thôi. Cho nó không nghĩa là nó vô được cái tầng bậc của các định. Còn về tuệ độ tức là bát nhã ba la mật á, một độ đó là chỉ thuộc về tuệ học tăng thượng. À, cái tuệ độ là bắt đầu là không được, nhưng mà mặc dù nó có cái tuệ độ thôi, nhưng mà tuệ có chừng mực, thấy không? Thành ra cái ở phát quan địa đó ha, là định cái thiền định đó, cái định độ đó là nó gần như là nó gọi là tất cả những cái bát cái bát định của thế gian nó thành tụ viên mãn. Thành ra nó có phát quan địa đó, bát định của thế gian thành tụ viên mãn ha, nhưng mà cái định của xuất thế gian nó chưa viên mãn. Thành ra bắt đầu là lên tới đại tứ địa đó, đại tứ địa là diệm huệ địa đó, là nó tu về tứ đế. À, rồi lên nữa là hiện tiền địa hay gì đó thì nó tu về nhân duyên. Nó tu từ từ vậy đó, là nói đầu là nó cái lúc đó là năng lực huệ nó phát sanh. Năng lực huệ phát sanh, nhưng mà dùng cái năng lực thiền định kia để an trú cái huệ thôi, thấy không? Từ từ bắt đầu nó sanh lên tới diễn hành địa, tới bất động địa là vô tướng vô cùng hạnh nó phát sanh. Đại khái vậy đó. Thì từ bắt đầu là phải nói là cái tuệ mà phát sanh thực sự ngay từ danh từ là diệm huệ địa, tức là cái thứ tư mà, nhưng mà nó vẫn dùng định để nó an trú, nó lấy cái được định của đại tam địa để nó an trú, thì cái huệ nó phát sanh về cái tứ đế đi, thì đó lúc đó nó dùng năng lực định để nó an trú trong tứ đế. Thành ra nó mà mặc dầu là có định, nhưng mà nó định thực sự, cái năng lực định nó dùng để là trợ thôi, thì năng lực định nó viên mãn đầy đủ hết ở pháp quan địa. Hay còn các định ở trên á là định thuộc giải thoát, còn định ở ngay pháp quan địa đó ha, nó còn định ái và pháp ái, nó là định thuộc về bát định, tức là định là định của xuất thế gian mà viên mãn cùng cực của định xuất thế gian, thấy không? Bắt đầu là từ diệm huệ địa trở lên rồi hiện tiền địa, năng thắng địa gì đó, diễn hành địa vân vân trở lên đó, là cái huệ từ từ nó phát sanh, cái huệ phát sanh lên tới là thiện huệ địa, là cái huệ phát sanh cùng cực. Bắt đầu phát tới pháp dân địa là bắt đầu là cái huệ phổ độ tất cả chúng sanh, bắt đầu là lên đẳng giác luôn. Thì cái từ tứ địa trở lên á thì nó thuộc về cái huệ tăng thượng, cái huệ nó tăng thượng từ từ. Còn từ nhị địa đó, nhị địa đó nhị sơ địa là nhị địa đó là giới tăng thượng, hai giới tăng thượng ha, mà lên tới phát quan địa đó là định hoàn toàn, cái này là tập định tăng thượng nằm ở đây. Nhưng mà nói đây là định tăng thượng cùng cực của pháp xuất thế gian thôi, nhưng mà định của thế gian pháp, tức là bắt định thôi, mà định của xuất thế gian pháp thì chưa phát sanh. Thành ra bắt đầu là diệm huệ địa lên, bắt đầu định nó tăng thượng theo lối xuất thế gian pháp, nhưng mà thực sự đúng nghĩa là nó tăng thượng nhiều huệ. Đồng thời là dùng cái năng lực định này nó an trú trong cái huệ đó, nó thành ra cái định nó cũng tăng thượng, mà tăng thượng theo chiều hướng là vô lậu. Còn cùng cực của pháp quan địa đó là định của hữu lậu pháp, thấy không? Nhớ cái gì, học kỹ về cái chương địa độ thì cái gì mau nói này, cái gì dễ hiểu lắm. Còn cái giờ tiếng á, cái giờ tiếng ngộ đó có khắp trong tất cả cái môn học nào trong này, phải cần dùng tinh tấn hết trơn á. Thì Phật có nói là chư Phật thành đạo là nhờ do tinh tấn. Chư Phật, chư Bồ Tát hồi nào tới giờ thành đạo là do tinh tấn. Thành ra trong cái pháp tu á, là luôn luôn lấy tinh tấn làm cái lực chánh. Có gì coi lại trong cái mà Thất Bồ Đề Phần á, Thất Bồ Đề Phần nó chia làm 7 loại. Thấy không? Cái loại nào cũng có tinh tấn đâu hết trơn. Ngũ căn nó cũng có là tinh tấn niệm định tuệ, ngũ lực cũng tính lực, nghị lực, niệm định tuệ luật. Bát chánh đạo cũng có chánh tinh tấn. Tứ như y túc cũng tinh tấn như y túc. Bát chánh đạo cái thất bài đạo phần nó cũng có cái tinh tấn nằm trong. Rồi riêng nó một cái chương nó gọi là chánh chứ tứ chánh cần, nói gì tinh tấn không. Thành ra cái tinh nghĩa là 37 phẩm đạo mà nó chia làm 7 cái 7 nhóm, trong đó gọi là thất bộ đề phần. Chỉ cái tụ để mà khiến cho mình dắt được giác ngộ. Đều lấy cái tinh tấn, chỉ có cái tụ đầu thôi, cái bộ đầu là để trừ cái điên đảo. Tức là cái tứ niệm xứ trừ điên đảo là không nói gì tới tinh tấn, tức là phải vô đạo là phải trừ được tất cả những cái thấy sai, nó thành nó mới là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp thọ thì khổ, quán gì gì đó là pháp sai. Còn tất cả ngoài sau á, tại vì khi mình có được cái kiến nó hơi trúng rồi đó, thì lúc đó mình dụng công bắt buộc phải dùng cái tinh tấn để gia hành hoài để cho pháp tới nơi tới chốn. Thành ra tu mà nói chuyện mà không có tinh tấn á, thật sự là không có trúng. Thấy không? Nó chư Phật thành đạo, thành ra hồi xưa đó, là cái lúc đó mình cái ngày mà Milarepa đó, ngày Milarepa đó là tổ và coi là con người áo vải mà luyện về lưỡi lông mũi đó, ông đó là ông sau này là tổ sư của dòng Cặc Ma Pa bây giờ nè. Càng La bây giờ nó truyền tới đời thứ 14 rồi đó. Đời thứ 14 tổ sư Càng La mà lá xanh là đời thứ 15 mà, 14 15 vậy đó. Thì ông đó đó, là ông nói là ông là người áo dạy bằng áo giải trên nước tuyết tô mà tô lửa tâm muội đó. Đó sau này nó bắt đầu thành đạo rồi ông đi bằng pháp á, thì ông có nhận một người đệ tử tên là Gampopa. Gampopa thì Gampopa đó là được cái người được ổng truyền thừa cái pháp môn của dòng mũ đen. Xong Gampopa này mà xong nó lập đạo trường mới dạy cho Kakmapa. Sau này mấy đệ tử Gampopa là còn Kakmapa là thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó, là mới lập ra cái dòng Kakmapa là dòng mũ đen sau này. Rồi mấy ông đệ tử, mấy ông trưởng dòng Kakmapa mới dạy cho mấy đệ tử khác, ông Rikung hôm nay ông kia lập ra một số dòng khác phụ. Gốc thì gốc Nirapa. Thì bên cái lối của Tây Tạng nó dạy, nó nói là giáo lý khẩu truyền. Cái lối khẩu truyền tức là truyền miệng á, truyền miệng tức là cái dân thấy người đó căn cơ mà tới nơi tới chốn thì kêu người đó vô nói nhỏ cho người đó nghe thôi. Nó nói ở cái pháp hành sao cái tâm phải gì đó. Thì chỉ có người biết thôi mà không nói với đại chúng. Thì sợ rằng nói đại chúng rồi mà trình độ căn cơ không tới, người ta chấp vào cái pháp đó, người ta tu có thể bị đậu qua nhập ma. Giáo lý khẩu truyền. Thì sau khi mà dạy ngài ba thành tài đó ha, thì lúc mà ngài tiễn ngài ba đi bằng pháp á, ngài tiễn ra cái bờ biển thì ngài ba trước khi bước xuống, trước khi đi thì mới kêu lại thì ngài ba mới chạy lại, mới tưởng sư phụ truyền gì khẩu quyết, thì ông nói giờ ta có một cái ta muốn đưa cho người biết, giống như là khẩu quyết vậy đó. Thì là ngài ba mới chạy tới, biết là gì không, cái này là giống như chuyện dị biểu vậy đó. Ông mới giặt cái quần của ông này nè, ông mới lột cái quần ông ra, ông kìa cái mục đích cho ngài ba coi, hỏi mày thấy cái gì không. Thì ngày kia nó có thấy gì đâu, thấy cũng như là cái đích của ngài cũng như là ngồi cũng chai hết trơn rồi, ổng nói chai hết rồi, ổng nói là cái đó vậy đó, vậy mà thành đạo là phải tinh tiến với ổng nhá. Ngày Mirapa ổng tu dễ sợ lắm, cuộc đời ổng tu trường kỳ. Tức là ý ông nói là tất cả pháp môn muốn là thành tựu được là phải nhờ sự tinh tiến. Thành ra mày nói thằng giáo lý khẩu truyền là gì, ông kia tưởng đâu sư phụ mình chắc là bất mí gì, nói gì tâm pháp mà gì đó. Không, ông đưa ra ông nói, ông chỉ nói cái đó, ông nói ở thấy cái mục đích tôi vậy, tôi mày muốn là thành tựu đạo, cái mục đích này không giống như tao vậy. Là ngày thứ ba ngồi chai hết luôn mà, chỗ này nó cứng luôn vậy nè. Okay. Thành ra cái đồng này nó nói đó, nó tiến độ thì khắp công trong tất cả. Bố thí mình đó, cũng không phải bằng cái tâm tinh tiến để mà bố thí thì tu thí nó mới thành. Giới cũng vậy, có phải sự tinh tiến thì trì giới thành. Thấy không? Định cũng vậy, phải luôn luôn không có giải đãi, tại vì trong cái định, cái đối trị của định đó là hôn trầm giải đãi, nó là những cái. Nó là những cái truyền cái. Còn cái tuệ cũng vậy ha, cái tuệ mình cũng được tinh tiến. Ở Tây Tạng này nó có một cái pháp này nhìn giống như giải đãi vậy đó, nó gọi là pháp ngủ á. Cái pháp mà nó ngủ thì vẫn tu á. Cái pháp đó nếu người bình thường nhìn vô á thì giống như là cái người đó làm biếng cứ ngủ hoài. Nhớ trong cái lịch sử của ngài Địch Thiên không?
Dạ.
Địch Thiên là có ngày ngủ hoài, trong cái kia ngủ hoài riết rồi người ta muốn đuổi ra khỏi tu viện luôn á. Mới kêu ông lên thuyết pháp á. Ông thuyết pháp thì lúc đó là ông mới thuyết cái cuốn Bồ Tát Hạnh á. Thì cái lo cái pháp đó mà thực sự ra đó, ngủ trong tỉnh thức, tức là họ ngủ nhưng mà cái tâm họ thức. Rồi thường thường cái lúc ngủ đó ha, là cái tâm thức họ có cái năng lực rất là lạ, họ sống bằng một cái thức, nó gọi là thức, cái thức đó gọi như là cái thần thức gì đó. Thì dùng cái năng lực thần thức đó để lên các quốc độ học pháp, mà muốn như vậy đó là phải mở cái luân xa ở đây ra nè, mở cái luân xa ở đây nè. Thì lúc đó cái thần thức đó nó thường người ta nói là trong kinh điển nó người nào mộng hay không á, tập trung ở đây là có mộng à, mình muốn mộng dễ lắm, tập trung ở đây một cái mộng. Như có một cái á, có nhiều người là mộng rồi quên luôn, không biết mình. Thấy không? Thì lúc đó nó là tại vì cái đường trung ương, thần kinh trung ương nó không có thông. Thành ra khi mà mình vô mộng là quên, không nhớ gì hết. Thấy không? Còn nếu mà đường thần kinh trung ương nó thông rồi đó thì mình cái tập trung ở đây. Tập trung ở đây là mình một cái duyên tưởng nhà mình như đó cực lạc. Và cái khi mình vô con mộng đó thì mình vẫn là biết mình đang là mình chính là mình đang học pháp, rồi mình lên cực lạc gặp cái gì đó mình biết mình tên họ gì, mình đang thích, mình đang học pháp và Phật dạy cái gì mình về mình nhớ. Thì mấy người mà muốn mà tu sẽ nói lười biếng á, tôi nói ngủ hoài đó, thì phải tu phải làm, phải thông hết cái này rồi phải tập được cái đem pháp môn gọi là du già mộng á để đi. Thì họ vô mộng có cách kiểm soát và tỉnh thức, tức là họ muốn đi học dạng di thức ha, thì họ đợi cái tâm họ nghĩ cái tâm họ là sanh đắc các pháp, mà họ nghĩ gì tới cõi đậu xuất ha, được khi họ vô mộng được họ đi qua cõi đậu xuất. À, họ nghĩ sẽ gặp Phật Di Lặc thì họ gặp Phật Di Lặc, rồi Phật viết pháp gì đó thì cái tâm thức họ nhớ, họ học về họ áp dụng. À, hoặc là họ trong mộng á, trong mộng như cái mộng mình á, trong cái tâm mình nó quá là các pháp, thành ra những con dân mặt tông nó tập nó làm đạo pháp nhiều khi thiếu, như cái làm cái này bằng vàng, cái kia bằng bạc, cái chỗ này cũng gì nó không đủ cách để làm. Thành ra nhập mộng thì nó có tâm nó nghĩ ở cái màn đà la chỗ này là phải bố trí, chỗ này là một cái lưng xa bằng vàng cái kia, thì cái bao nhiêu cái cảnh của màn đà la nó hiện ra giống như trong cái đàn vậy đó, nó tập là một mộng dễ hơn. Chứ mấy ông hành giả nó nghèo cũng chết luôn, đọc mấy cái pháp dạng như kinh Lăng Nghiêm á, làm cái đàn kinh Lăng Nghiêm á là phải làm mấy cái tượng Phật bằng vàng cao, nghĩa là cao hơn người đó, ngồi mấy phía luôn là bằng vàng, rồi cúng lưu ly trân châu mã não, chỉ có ông vua cúng mà chưa nổi nữa. Thầy làm sao mà mấy cái hành giả họ tu mật tông họ làm nổi? Còn nếu mà họ thức họ quán thì nó quán nó không ra hiện thực, quán quán lực nó yếu lắm, nhưng mà phải trong mộng quán cái gì giống hịch cái đó, mộng như mình ngủ vậy đó, mình tưởng nhiều cái loại màn vàng thì cái nhà nó thực sự trong mộng, mà thức mộng thức, nhưng mà trong cái đời sống ngay trong mộng thì nó là vàng thật. Thành ra giờ họ muốn tập và thành tựu mấy cái pháp mà cầu kỳ á thì họ vào mộng họ kết đàn trong mộng làm cúng dường, cũng như trong mộng nó cúng dường, họ tưởng cái gì là ra thời gian họ vậy, mà họ, cái tâm họ tha thiết cúng dường tối chứ Phật cúng dường giống như người thường, thành phước báo nó đi trang như người thường mà khó mãnh liệt, tại là những cái đó là những cái dạng thiệt, mặc dù nó là trong mộng. Còn mình đây mình nhiều như mình cúng, mình bật ấn hay mình làm cái gì mình đọc ra cho nó nhiều đi, mình cũng là cái quán tưởng, mà quán tưởng mình nó đâu có ra nổi đâu, đâu có ra thực chất đó, thôi trong mộng là cái gì tưởng cái gì nó ra cái đó, tưởng gì đó tan, như mình tưởng tranh bảo, tưởng ngự quý, tưởng cho cam lồ mỹ vị thì nó ra, thì hiện rõ trước mặt ra cái tâm mình thật sự muốn cúng dường thật sự nữa. Trong mộng là biết hết gì đó, thành là cái phước đức trong mộng á nó mạnh, nếu mà làm mà đúng pháp trong mộng á nó mau thành tựu lắm. Thành mấy ông mà tu giỏi mà tôi muốn thông cái đường này đâu phải dễ, cũng hơi lâu nha, có tập mộng thì mặc dầu á nó có những cái pháp như vậy nha, cái pháp đó chỉ dành cho những bậc hành giả là đa số Tây Tạng tập thôi, còn đa số hiện giáo tàu là không ai biết hết nữa. Tây Tạng tàu là tập lúc thức, là lúc mộng thì mấy ông căn tánh cao chẳng hạn, lục tổ quan năng hay là mấy người đắc thiền đó có thể họ nhập thiền họ đi, giống như cái thiền nó giống như cái mộng vậy đó. Cái thiền lực nó mạnh hơn cái mộng nữa. Cái mộng là nó cái năng lực nó thực sự đó là cái năng lực khác, còn cái thiền là cái năng lực khác. Cái thiền là giống như mộng, ở trong thiền họ quán tưởng, họ nằm trong cái thiền định họ quán tưởng cõi giới trong kia, thì lúc đó cõi giới nó giống như thật, thiền cũng là một thức tâm tưởng mà tâm lực nó mạnh hơn là mộng. Thì dùng hai những cái cách đó ha, để mà họ tích tụ thức báo thiệt nhiều, tụ công đức thiệt nhiều. Những công đức đó cha như công đức cúng dường chư Phật, công đức tu hành trong mộng, công đức nghe pháp trong mộng, thiền cũng vậy. Họ vô thiền đó chẳng hạn như ý không muốn sanh cực lạc thì cũng như nhập vô cái nhiều Phật tam muội vậy đó, ý mình muốn thấy cái Phật Diệt Sư là thấy gì có Phật Diệt Sư đang thuyết pháp, ở trong cái định nó thấy chư Phật đang thuyết pháp, nhớ được cũng gì chư Phật thuyết pháp rồi về. Bên Nam Tông á, ở chùa Bắc Nám hồi xưa nghe ông thầy ông kể đó, thì mấy ông thiền tư sư tới ngày 23 tây, từ lần 23 tây gì đó là ở trên cõi Đâu Xuất á, hai ngày Di Lặc thuyết pháp đó, thấy không, mấy cái người mà ở chùa Bắc Nám á, họ tu đắc thiền định á, là tới gần 18/23 gì đó, bắt đầu là họ ngồi nhập định cái họ lên coi đó họ học, họ về nói cho mình à, năm thầy kia hỏi nói cho mình vậy đó, nghe là nghe nói thiệt, thành ra người này cũng cái thằng Di Lặc thuyết sao là hỏi 3-4 người nói giống hết á, định họ lên, họ đem định được họ đi học, thì cái chuyện đó thì cái định thì mình không nói là giải đãi được rồi, nó nằm tinh tiến rồi, nhưng mà anh ngủ thì giống giải đãi. Anh ngủ thì rõ ràng mình nằm như người ngoài thấy ngủ là công như là vô tri. Còn thiền định rõ ràng nó đã có tập trung tâm đàng hoàng thì mình không có nói là vô tri, đang tinh tiến mà không nói. Thành cái ngủ nó dễ lầm tưởng với cái pháp môn gọi là không tinh tiến. Nhưng mà Tây Tạng đó thì nó có cái pháp môn ngay lúc ngủ đi ăn tu. Thành ra mấy ông mà tu thiền đó thường thường không có ngủ. Tu thiền đó, tại vì cái thiền trong cái thiền nó an lạc, nó tỉnh lự, nó an lạc rồi, nó không có thường thường mình phải ngủ là vì tại cơ thể mình nó bị kích sốc và phải tham sân si nhiều quá, thì nó phải có thời gian nó nghỉ ngơi để mà nó làm tươi mát lại nhân tế bào. Thành ra buộc phải ngủ, nhưng mà anh cái thiền định cái tâm nó an lạc thì giống như trạng thái ngủ, nên mấy ông mà tu thiền mà đúng nghĩa tu thiền á không bao giờ ít không cần ngủ. Đức Phật không bao giờ ngủ á, lúc đặt nó thành ra còn mấy ông mà thiền á mà thấp á thì lúc đó thì cái thiền thấp nó không có thực sự an lạc á thì họ cần ngủ. Hay mà khi mà họ thiền thấp á mà đặt ngủ thì trong lúc ngủ họ cũng quên hết á, trừ trường hợp họ biết cái cách tập nghĩa là vô được cái mộng. Còn nếu không á là họ ngủ họ quên, nhưng mà đa số mà thiền mà càng lúc càng sâu thì họ không ngủ. Các ông tu thiền thường ngày ngủ rất ít, có ông ngày ngủ 1 tiếng, có ngày ngủ 2 tiếng, có ông ngày ngủ 3-4 tiếng vậy thôi hết rồi. Thành ra hai cái đó thì nó giống giống nhau, nó gọi là